Thứ tư, hỷ giác chi. Hỷ là pháp hỷ, là lợi ích tối sơ của Phật pháp. Nó là trạng thái mình nhất định cảm thấy khinh an, tự tại. Bình thường chúng ta vì phiền não rất nặng, cho nên rõ ràng là thân thể rất nặng nề. Thế nhưng nếu công phu đắc lực, thân thể bèn khinh an, nhẹ nhàng, yên ổn. Phiền não càng ít, trí huệ bèn tăng trưởng, thân thể cũng nhẹ nhàng, thông dong, đi đường chẳng ngại mệt, đặc biệt là leo cầu thang, bước nhanh hơn người khác. Trong quá khứ, thầy Lý Bính Nam lập giảng đường từ quán ở Đại Trung, nóng lạnh gì cũng đi dạo, dẫn môn đệ đi lên núi. Lúc đó thầy Lý đã hơn 70 tuổi, môn đệ mới 20 mấy. Lúc leo núi, thầy Lý là người thứ nhất lên đến đỉnh, học trò theo sau thở phì phò, chẳng được như thầy. Nguyên nhân là thầy Lý thân thể nhẹ nhàng, lúc đó thân thể tôi cũng rất nhẹ, nên vẫn còn theo kịp được thầy. Đó là khinh an pháp hỷ. Chỉ cần tu được hỷ giác chi, nhất định sẽ đạt được cảnh giới này. Thế nhưng phải nhớ kỹ, đạt được cảnh giới đó chẳng được sanh tâm hoan hỷ, đừng sanh tâm ngạo mạn, cho là mình có chút công phu rất là phi thường đấy nhé. Phải đặc biệt chú ý, phải chơn chánh giác ngộ, chớ có điên đảo, đừng vì đó mà sanh phiền não, kẻo lại bị đọa lạc. Bởi vì điều thứ tư hỷ giác chi và điều thứ năm khinh an giác chi kết hợp với nhau. Thứ sáu, định giác chi. Giác là giác ngộ. Đạo tràng này của chúng ta gọi là đại giác đạo tràng. Kết hợp cả bảy giác chi mới gọi là đại giác viên mãn. Mỗi một pháp môn đều gọi là giác chi, là một bộ phận của giác chi. Định là mấu chốt của việc tu hành. Trong tam học giới định huệ, mục đích của giới học là định. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Huệ là mục đích, là yêu cầu chân chánh của chúng ta. Huệ từ định mà sanh ra. Vì thế bảo định là mấu chốt tu hành. Nếu muốn đắc định thì phải thủ pháp, tức là tuân thủ quy củ của người thế gian. Người thủ pháp tâm bèn an định, quyết định chẳng phạm pháp, chẳng làm chuyện khiến tâm ái nấy. Còn kẻ chẳng giữ pháp, tâm chẳng an định, ngày ngày nghĩ đến chuyện xấu, làm cách nào để né tránh pháp luật, luật lệ. Bởi thế thân tâm bất an. Tu học Phật pháp cũng chẳng ngoại lệ nguyên lý này. Bởi thế mới nói học Phật nhất định phải tu giới học. Thế nhưng có rất nhiều người trì giới rất tốt nhưng không đạt được định. Truy tầm nguyên nhân, hóa ra trong giới học có lỗi lầm. Chẳng hạn như thấy người khác chẳng trì giới bèn rất phiền não, trong tâm chẳng vui sướng. Thấy có người khác phá giới cũng rất phiền não, hoặc là tự cho mình tu trì giới hơn người khác nhiều lắm, nhưng thế sanh khởi những tâm thị phi nhân ngã, ngạo nghễ ngã mạn, nên chẳng đắc định. Nói về công phu tu định, Lục Tổ Đại Sư đã giảng rất hay. Bởi lẽ trong sự tu học của nhà thiền, thiền định là mục tiêu tu hành chủ yếu. Lục Tổ răn dạy hàng hậu học, nếu ai thật tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Trì giới như vậy mới hồng đắc định. Bởi lẽ chẳng thấy lỗi của người đời, toàn thấy lỗi của chính mình, thì người tu hành như thế mới đạt được công năng tu định. Nếu cho rằng mình không có lỗi lầm gì, chuyện gì cũng như pháp, toàn là y giáo phụng hành, thấy hành vi cử chỉ nào của người khác cũng là lầm lỗi cả, con người như vậy làm sao đạt được công phu tu định chân chánh cơ? Tu giới luật kiểu đó chỉ là phước báo trời người, Còn nếu như nhân duyên trời người cũng chẳng tu cho tốt, thì chỉ được phước báo trong ác đạo, giống như những con vật nuôi ở nước Mỹ rất sung sướng. Như con chó, mèo, người ta nuôi thật là phước báo, không điều nhỏ nhặt nào là chẳng được quan tâm đến. Chết đi còn được xây mộ, thường đến cắm hoa trên mộ nữa đấy. Ngoài ra trong đường ngạ quỷ cũng có phước báo. Hãy coi những loài quỷ vương như Sơn Thần, Hổ Địa Thần. Tại Đài Loan có Ngũ Phủ Thiên Tuế, Vương Gia Công v.v. đều là những quỷ thần có phước báo, được nhiều người đến tế lễ cúng dường, van vái. Đó chính là phước báo trong quỷ đạo. Bởi vậy chúng ta phải biết tu định như thế nào thì mới có thể đạt được chánh định. Người niệm Phật đắc định là niệm Phật tam muội. Kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Chừng như niệm Phật tam muội, được các bậc cổ đức cũng thừa nhận là vua trong các tam muội. Nên nghe nói vậy, chẳng thể không sanh tâm ngờ vật. Đó là vì chúng ta tu pháp môn tịnh độ, phải hiểu đây là pháp môn bậc nhất trong thời kỳ mạt pháp, là pháp môn thù thắng không sánh. Chỉ cần nhất tâm niệm Phật sẽ đắc niệm Phật tam muội, đương nhiên là vua trong các tam muội. Ngay trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn cũng tán thán A Di Đà Phật là quang minh tôn quý nhất, vua của chư Phật. Bởi vì niệm Phật tam muội thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Phải làm thế nào để đắc niệm Phật tam muội? Trong niệm Phật đường, vị hòa thượng chủ thất thường có một câu khẩu đầu thiền: buông xuống vạn duyên, đề khởi chánh niệm. Chánh niệm là một câu Phật hiệu. Nói cách khác, buông thân tâm thế giới xuống, cái gì cũng chẳng nghĩ đến nữa. Nay là thời kỳ mạt pháp, đối với chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật là trọng yếu nhất, ngoài ra chẳng cần đến cái gì nữa. Hết thảy thị phi nhân ngã thế gian chẳng liên can gì đến ta. Hết thảy phân biệt chấp trước, ưu lự, vướng mắc trong tâm đều buông xuống hết, tự nhiên đạt được niệm Phật tam muội. Thế nhưng nhất định phải tu học thì mới có thể đạt được đại tự tại, đại khinh an, đại pháp hỷ. Trừ niệm Phật tam muội ra, các thứ thiền định tam muội đều chẳng dễ gì đạt được. Chính ngài Đàm Hư Đại Sư trong lần khai thị tại Kỳ Đã Phật Thất ở Hương Cảng đã cho biết suốt cả đời ngài, ngài đã từng gặp những người học thiền đắc định, nhưng bậc đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh ngài chưa từng gặp một ai. Đạt được thiền định chẳng dễ dàng gì. Chẳng hạn như ngồi khoanh chân, ngồi nhìn vào vách nhập định một tuần lễ, hai tuần lễ, thậm chí cả mấy tháng không xuất định. Công phu tương đương như thế rất sâu. Nhưng tương lai họ sẽ đi về đâu? Lão Pháp Sư nói, họ sẽ thuộc về các cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thuộc sắc giới. Trời sắc giới vẫn là trong tam giới, vẫn chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Trời sơ thiền là sắc giới, chẳng phải là dục giới. Ở phần trên, Đức Phật đã giảng về ngũ cái chướng. Đó là chính là ngũ dục, tài sắc danh thực thụy. Đối với ngũ dục chẳng động niệm mới có thể sanh về trời sắc giới. Nếu như có công phu thiền định, có thể ngồi thiền mấy tuần lễ mấy tháng, nhưng vẫn còn có ý niệm ngũ dục chưa đoạn trừ sạch, thì kết quả tương lai vẫn là trời dục giới, không lên được trời sắc giới. Bốn tầng trời phía trên dục giới đều đòi hỏi phải có công phu thiền định. Chỉ cậy vào ngũ giới thập thiện thì chỉ đến được trời đao lợi, tầng trời thứ hai của dục giới. Lên trên nữa là trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Bốn tầng trời này đều phải có công phu thiền định. Bởi thế mới nói, dù có thiền định, nhưng chưa đoạn trừ ngũ dục, thì vẫn thuộc trong cảnh giới ngũ dục. Do vậy biết rằng muốn đắc thiền định có nhiều khó khăn như thế. Chúng ta hãy lắng lòng suy nghĩ, mình có năng lực để tu được pháp môn thiền định hay không? Ngũ dục bày ra trước mắt, mình có thật sự chẳng thể động tâm hay không? Nếu là chưa được, thì phải mau quay đầu niệm A-di-đà Phật, phải hiểu rõ pháp môn niệm Phật đới nghiệp vãng sanh là pháp môn mình thật sự có thể tu học được, có thể nương cậy được, là pháp môn có thể thật sự thành tựu ngay trong một đời này. Thời kỳ mặt pháp chọn lấy pháp môn tịnh độ là thích đáng nhất. Về tam muội thì có vô lượng tam muội. Tam muội tức là thiền định. Đã nói có vô lượng tam muội thì nhất định phải có vô lượng thiền định. Tu học quý tại thâm nhập một môn, chọn lựa lấy một môn để tinh tấn thì mới có thể thành tựu được. Thứ bảy, xả giác chi. Xả là buông bỏ. Pháp thế gian phải bỏ đã đành, mà pháp xuất thế gian cũng phải bỏ luôn. Bản thân chúng ta tu học đạt được cảnh giới nào cũng phải bỏ. Đạt được những pháp hỷ, khinh an đều phải bỏ sạch hết. Nếu chẳng bỏ được sẽ dễ dàng sanh khởi tham ái và chấp trước. Cũng giống như ta lên một tòa lầu cao, lên đến tầng thứ hai, phải bỏ tầng thứ nhất thì mới lên được tầng thứ ba. Lên mỗi tầng lầu, phải bỏ tầng lầu trước đi thì mới có thể tiếp tục lên cao hơn. Xả có nghĩa như vậy đó. Nếu đẳng giác Bồ Tát chẳng bỏ được những cảnh giới Ngài đã chứng nhập, sẽ chẳng thể viên mãn thành Phật. Bởi thế Đức Phật mới nói xả đắc, mỗi mỗi đều bỏ hết thì mới có thể đắc. Chúng ta niệm Phật, niệm đến công phu thành phiến sẽ quyết định vãng sanh. Công phu thành phiến là mức độ nông cạn nhất của niệm Phật tam muội. Nếu như chúng ta đem niệm Phật tam muội chia thành 9 phẩm để luận, thì hạ phẩm niệm Phật tam muội nhất định vãng sanh. Công phu tăng thêm chút nữa thì bèn được vãng sanh tự tại, có thể liễu sanh tử. Đó là điều nhà Phật gọi là sanh tử tự tại. Tây phương cực lạc thế giới có 4 cõi, phàm thánh đồng cư độ là cõi thấp nhất trong 4 cõi của Tây phương cực lạc thế giới. Mỗi một cõi đều có 9 phẩm, 3 phẩm hạ đã vãng sanh tự tại. Đấy cũng là điều mỗi cá nhân chúng ta đều có thể tu được. Nếu lại nghĩ lên cao hơn thì có phương tiện độ, thật báo độ, thường tịch quan độ. Nói thật ra 3 cõi này chúng ta chưa chắc có năng lực để sanh về. Dù cho ngay trong một đời chưa chắc có thể vãng sanh thành công trong 3 cõi trên được, nhưng sanh về cõi phàm thánh đồng cư độ, tuyệt đối chúng ta có năng lực thực hiện được. Trước đây thầy Lý ở Đại Trung từng dạy học trò, sanh tử tự tại, tôi có thể làm được. Các vị cũng có thể làm được. Ngài tự thị hiện để thuyết pháp, chứng minh cho chúng ta thấy, chứng minh những lời Phật dạy. Chúng ta trong kinh câu nào cũng chân thật, tuyệt đối chẳng giả dối. Nhưng vấn đề là chính chúng ta có buông xuống vạn duyên được hay không? Ai có thể bỏ được, người ấy sẽ làm được. Quyết làm được hay không làm được hoàn toàn nằm trong tay mình, chẳng phải trong tay ai khác hoặc trong tay Phật Bồ Tát. Càng bỏ sạch được thì càng hay, càng bỏ sạch sẽ càng chuyên, càng tinh, cơ hội thành công càng lớn. Đối với pháp môn tu học, sau khi chọn lựa xong rồi, tuyệt đối về sau chẳng hối hận. Chọn lựa pháp môn niệm Phật là quyết định chọn một câu A-di-đà Phật tuyệt đối chẳng cần đến pháp môn nào khác nữa. Giảng sư có ai bảo quý vị còn có một pháp môn hay hơn pháp môn này, thành tựu còn cao hơn? Ngay lúc đó quý vị hạ quyết tâm bảo họ: tôi đã quyết định chọn pháp môn này, các pháp môn khác dù có hay hơn tôi cũng chẳng màng. Phải có tín tâm và quyết tâm như thế mới hòng quyết định thành công. Thông thường khi mình nói đến tu hành, tức là sửa đổi những hành vi sai trái. Trong quá khứ chúng ta chẳng chọn lựa, hiện tại chúng ta học cách chọn lựa, đó là trạch pháp. Tiến hơn nữa là theo đúng giáo pháp sửa đổi những cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai lầm, đó gọi là tu. Từ rày về sau, cứ chiếu theo những cách nghĩ, cách nhìn, cách làm chánh xác mà thực hành, gọi là hành. Đọc tụng kinh điển Đại Thừa là yêu cầu trọng yếu đối với những người học sơ cơ. Bởi lẽ chúng ta không biết những căn bệnh nơi thân mình, có đọc kinh Phật mới phát hiện những lầm lạc của bản thân, đó là khai ngộ. Có thể hiểu ra những chứng bệnh, những lầm lỗi nơi thân mình mới gọi là chơn khai ngộ. Đó mới là Phật tử chân chánh, biết sai liền sửa. Sửa là sửa đổi hành vi cho đúng. Sau khi đã sửa đúng, bèn giữ gìn chẳng trái phạm lỗi lầm nữa. Đó gọi là tu tập. Tu tập và tu trì, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Trên đây là Đức Phật đem phương pháp tu tâm thanh tịnh dạy toàn bộ cho chúng ta. Chánh kinh: chư tỳ kheo, sở ngôn thanh tịnh tâm giả đương tri tức thị tâm giải thoát tăng ngữ, huệ giải thoát tăng ngữ. Này các tỳ kheo, nên biết tâm thanh tịnh vừa nói đó chính là nói tâm giải thoát tăng trưởng, huệ giải thoát tăng trưởng. Trong đoạn kinh này Đức Phật dạy chúng ta thế nào là tâm thanh tịnh. Hai câu này dùng những lời đơn giản nhất, hiện cận nhất để giải thích. Thanh tịnh tâm tức là tâm được giải thoát. Tâm giải thoát thì huệ cũng giải thoát. Vậy thì cái tâm này giải thoát như thế nào? Giải thoát là cách nói hình dung. Ví dụ, chẳng hạn như một người bị dây sợ trói chặt, chẳng tự tại, chẳng tự do. Giờ đây có ai tháo gỡ cho, ngay lập tức bèn tự tại. Hiện thời, tâm chúng ta chẳng tự tại, rất giống như người bị dây thần trói chặt. Những dây thần đó chính là vọng tưởng phiền não ưu lự vướng mắc trói buộc tâm ta chẳng được tự tại. Mà huệ chính là tác dụng của tâm. Tâm chẳng tự tại, bèn chẳng có huệ. Tâm được tự tại, huệ bèn hiển tiền. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói ngũ trược ác thế. Đích thực trong xã hội hiện tại, có thể nói là trược ác đến mức cùng cực. Kinh Vô Lượng Thọ nói kịch ác cực khổ, cũng là nói về tình cảnh của xã hội hiện tại. Trược là ô nhiễm. Nó thật ra những điều tâm chúng ta tiếp xúc hiện tại là những thứ nhiễm trược nghiêm trọng nhất từ xưa đến nay. Tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, thậm chí thân thể, thức ăn cũng bị ô nhiễm. Thế giới này há còn lạc thú gì để nói nữa ư chứ? Hiện tại ai cũng nói đến chuyện bảo vệ môi trường, nhưng nói đến môi trường là vĩnh viễn chẳng đạt được mục tiêu. Trong kinh Đức Phật dạy, y báo chuyển theo chánh báo. Hoàn cảnh là y báo, nhân tâm là chánh báo. Nhân tâm chẳng thanh tịnh thì hoàn cảnh làm sao thanh tịnh được? Muốn cho hoàn cảnh thanh tịnh thì tâm phải cầu thanh tịnh trước đã. Nhưng tâm con người muốn đạt được thanh tịnh thì phương pháp tối hiệu quả duy nhất là Phật pháp. Đích xác là Phật pháp có thể thanh tịnh thân tâm, khiến cho tâm chúng ta được giải thoát. Tâm thanh tịnh là tâm giải thoát. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ chân thật. Chánh kinh: do tham nhiễm ô, tâm bất thanh tịnh, do vô minh nhiễm ô, huệ bất thanh tịnh. Do tham nhiễm ô, tâm chẳng thanh tịnh. Do vô minh nhiễm ô, huệ chẳng thanh tịnh. Đoạn kinh văn này là một lời phá rỗng toan, nói toạc ra căn bệnh của chúng ta hiện tại. Chúng ta nói đến bảo vệ môi trường, người thông thường nên biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào để những nhiễm ô tham nhiễm, vô minh trong cõi lòng bị trừ sạch. Muốn trừ khử những ô nhiễm đó, nhất định phải theo đúng như những lời Đức Phật đã dạy chúng ta ở phần trên. Hãy nên đoạn trừ ngũ cái, hãy nên tu tập bảy pháp, cụ thể vô cùng, câu nào cũng đều xác thật cả. Chánh kinh: Nhược chư tỳ kheo, đoạn trừ tham nhiễm, tức đắc tâm giải thoát, đoạn trừ vô minh, tức đắc huệ giải thoát. Nếu các tỳ kheo đoạn trừ tham nhiễm, tâm liền được giải thoát, đoạn trừ vô minh, huệ liền được giải thoát. Trong phần giảng về việc tu học bảy pháp ở trên, tôi đã giới thiệu đề cao pháp môn niệm Phật cùng các đồng tu, là vì niệm một câu Phật hiệu không chỉ đoạn trừ năm thứ cái chướng mà còn đồng thời phá được vô minh. Lúc chuyển tâm niệm Phật một câu Phật hiệu, năm thứ cái chướng đều chẳng hiện tiền, nhưng một câu Phật hiệu rành rành rẽ rẽ, minh minh bạch bạch, nên chẳng đọa vô minh. Bởi thế danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bền. Chánh kinh: Nhược chư tỳ kheo ly tham nhiễm ô, đắc tâm giải thoát giả, thị danh thân tác chứng. Nếu các tỳ kheo lìa tham nhiễm ô, tâm được giải thoát, thì gọi là thân tác chứng. Thế nào là thân tác chứng? Thân tác chứng là khỏe mạnh trường thọ, chẳng già, chẳng bệnh, chẳng cần phải uống thuốc, cũng chẳng phải tẩm bổ. Những thứ thuốc bổ, đồ bổ đó đều kèm theo nhiễm ô và tật bệnh. Chỉ có mỗi tâm thanh tịnh, có dinh dưỡng cao nhất, có hiệu quả nhất. A-di-đà Phật là đồ bổ tốt nhất. Nếu có thể chân thành niệm Phật, thì chính là ngày dùng đồ bổ. Trong mấy bài kệ ghi ở đầu cuốn Vô Lượng Thọ Kinh, lão cư sĩ Hạ Liên Cư có viết: Phật thuyết năng tính chơn năng tính, ức vạn trung nhân nhất nhị tri. Phật nói khó tin thật khó tin, trong ức vạn người một hai biết. Đúng là chẳng sai một điểm nào. Pháp môn tốt đẹp như thế đó bày ra trước mặt mà không ai biết cả, thật là đáng tiếc. Hôm nay tôi cũng trao cho quý vị đồ bổ, đồ dinh dưỡng tốt nhất là thanh tịnh tâm. Nếu như quý vị tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, làm sao còn suy lão, còn đổ bệnh được nữa. Bởi thế tôi thường nói pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết. Nói không chết tức là vì lúc vãng sanh thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, bèn theo chân Phật A-di-đà, tức là theo Ngài khi đang còn sống, chứ chẳng phải là chết rồi mới đi. Năm trước ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tôi chứng kiến chuyện vãng sanh của cư sĩ Châu Quảng Đại. Lần ấy tôi cũng đến Hoa Thịnh Đốn, gặp đúng lúc bèn trợ niệm cho ông ta. Nhờ đồng tu tận mắt thấy ông ta vãng sanh bèn bảo tôi, Châu cư sĩ mới niệm Phật 3 ngày bèn được vãng sanh. Bởi lẽ trước đó ông ta không tin Phật, chỉ trước khi lâm chung 3 ngày mới gặp được cư sĩ Cung Chấn Hoa khuyên niệm Phật. Lúc đó ông ta nghe xong bèn tiếp nhận, kêu vợ và các con giúp ông ta niệm Phật cầu vãng sanh, chẳng cầu lành bệnh. Đấy là thật sự giác ngộ. Ngoài ra các đồng tu ở thủ đô cũng đến giúp ông ta niệm Phật. Niệm đến ngày thứ 3 thấy A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Châu cư sĩ nói: Tam thánh từ trên mây hạ xuống đón ông ta vãng sanh. Ông ta tỉnh táo minh bạch ra đi. Bởi thế mới nói vãng sanh là đi từ khi còn sống, chứ chẳng phải là chết rồi mới đi. Pháp môn bất tử này gọi là thân tác chứng. Chánh kinh: đoạn trừ vô minh đắc huệ giải thoát giả, thị danh vô học. Đoạn trừ vô minh huệ được giải thoát thì gọi là vô học. Chữ vô học ở đây nghĩa là chẳng còn gì để phải học tập nữa, trí huệ viên mãn, tốt nghiệp rồi. Đây cũng là điều bên giáo gọi là đại khai viên giải. Trong pháp tiểu thừa, bậc vô học tiểu thừa là A-la-hán. Trong pháp đại thừa, bậc vô học là pháp vân địa Bồ-Tát. Thập địa Bồ-Tát gọi là vô học. Đây là nói về quả báo tu nhân chứng quả. Chánh kinh: Vĩnh ly tham ái liễu tri chân thật chánh tri, vĩnh viễn lìa tham ái hiểu rõ chánh tri chân thật. Câu kinh này rất trọng yếu. Chánh tri là Phật tri, Phật kiến. Kinh Pháp Hoa nói: Nhập Phật tri kiến, thì tri kiến đó là chánh tri chánh kiến. Chúng ta phải biết rằng tham ái là căn nguyên chướng ngại chánh tri chánh kiến. Lìa khỏi tham ái thì chánh tri chánh kiến bèn được hiện tiền. Chánh kinh: Hiện tiền thủ chứng tự quả, tận khổ biên tế. Hiện tiền chứng lấy tự quả, hết bờ mé khổ. Hiện tiền là chẳng phải đợi đến đời sau, chứng quả ngay trong đời này, chứng được quả viên mãn. Đây chính là điều chúng tôi thường nói: phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Khổ biên tế là lục đạo luân hồi, tận khổ biên tế là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, chẳng còn lưu chuyển sanh tử nữa, siêu thoát tam giới, thành pháp thân đại sĩ. Cuối cùng Đức Phật lại khuyến khích chúng ta: chánh kinh: Chư tỳ kheo, như thị sở thuyết, nhữ đẳng ưa học. Này chư tỳ kheo, những điều vừa nói như thế, các ông hãy nên học. Như thị sở thuyết là những điều giảng giải ở trên. Như lý như pháp, câu nào cũng đều chân thật chẳng dối. Toàn thể Phật Pháp là giảng về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là hoàn cảnh sanh sống của chúng ta, nhân sanh là chính mình. Hết thảy kinh điển đều nói về đạo lý chân tướng của hoàn cảnh và chính bản thân của chúng ta. Các ông hãy nên học là chúng ta phải học tập cho khéo vậy. Phật thuyết thanh tịnh tâm giảng ký hết. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa dịch xong ngày 4 tháng 9 năm 2004. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức nào có được, xin hồi hướng đến khắp tất cả muôn loài chúng sanh ở khắp 10 phương pháp giới. Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, trang nghiêm Phật tịnh độ.